cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đợi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về đề tài hôn nhân. Xin các bạn nhớ đến một vài điều cần lưu ý. Phao-lô là người đã có lần lập gia đình trước đây, nhưng sau khi vợ ông qua đời, ông không tái hôn. Hoàn cảnh của người Cô-rinh-tô trong thời bấy giờ rất là đồi bại trong tình dục. Người đàn ông trong đế quốc La Mã kể người vợ như là tài sản và thường là người nam cưới nhiều vợ để lo giúp việc nhà. Hội thánh Cô-rinh-tô đang gặp nhiều vấn đề khó khăn về hôn nhân, và Phao-lô viết thơ này để giải bài và nâng cao địa vị của người nữ lên. Tôi xin nhắc lại mấy câu kinh thánh đã được đề cập trong chương trình trước đây và tiếp tục phần còn lại của đoạn 7 nói đến việc con gái đến tuổi lập gia đình. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 17. Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Phao-lô khuyên mọi người hãy tiếp tục ở trong hoàn cảnh gia đình của mình. Họ không nên rời bỏ hôn nhân sau khi tiếp nhận tin lành. Họ nên tiếp tục ở với người phối ngẫu chưa tin Chúa nếu người phối ngẫu này không phản đối. Điều này có thể trả lời cho một vài câu hỏi hiện nay khi vợ chồng đã sống với nhau và có một người trở lại tin nhận Chúa thì người ấy không nên bỏ người còn lại. Xin các bạn hãy hiểu rõ điều Phao-lô dạy và thực hành một cách phải lẽ. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 18-20. Có người nào đã chịu phép cắt bì rồi được gọi chăng? Nên cứ giữ cắt bì vậy. Có người nào chưa chịu phép cắt bì mà được gọi chăng? Thì chớ chịu phép cắt bì. Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì. Sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy. Giờ đây Phao-lô giải bài sự ứng dụng nền tảng này. Những điều này cũng áp dụng trong mối quan hệ khác của đời sống. Thí dụ, nếu như các bạn là người Do Thái, đã làm lễ cắt bì khi trở lại tin nhận Chúa thì đừng cố gắng trở nên người ngoại. Nếu các bạn là người ngoại thì cố gắng đừng trở nên như người Do Thái. Chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì giờ đây không còn quan trọng nữa. Dân phục đấng Christ mới là vấn đề quan trọng ngày nay. Người Do Thái và người ngoại đều hiệp một trong đấng Christ. Điểm quan trọng tại đây là dầu gia cảnh của các bạn hiện nay như thế nào khi tiếp nhận Đấng Christ, xin hãy tiếp tục giữ như vậy. Tôi biết có một số người có việc làm sinh sống, nhưng sau khi tin nhận Chúa Giêsu, anh ta muốn bỏ việc làm và trở nên người học vụ Chúa trọn thời gian. Khi nghe như thế, tôi giải bài và khuyên anh. Xin anh đừng hiểu rằng sau khi tin Chúa Giêsu không cần phải bỏ việc làm. Còn việc anh muốn đi hầu việc Chúa trọn thời gian, thì anh chỉ nên đi khi nào có sự kêu gọi thật sự của Đức Chúa Trời, và anh biết được sự kêu gọi đó. Chúng ta thường quá quan tâm đến những gì chúng ta có thể làm cho Đức Chúa Trời ở một nơi khác, mà bỏ qua nhiều cơ hội quan trọng ngay trong tại nơi mà chúng ta đang ở. Phaolô dạy rằng khi một người trở thành cơ đốc nhân, thì thường thường người ấy cứ tiếp tục công việc mà người ấy đang làm trước đây, miễn là không phải là một việc vô lương hay vô đạo đức. Tất cả mọi công việc đều có thể trở thành công việc của người cơ đốc nhân khi các bạn nhận thức rằng chủ đích của đời sống các bạn là tôn vinh, phục vụ và nói về Chúa Giêsu. Vì Đức Chúa Trời đã đặt các bạn vào chỗ hiện tại của mình, nên hãy cẩn thận và tìm cơ hội phục sự Ngài ngay tại đó. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7, câu 21-22. Ngươi đương làm tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo. Song nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy nhân dịp đó là hơn. Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, kẻ ấy Chúa đã buông tha. Cũng một lẽ ấy, ai đương tự do mà được gọi, thì làm tôi mọi của Đấng Christ. Trong thời lúc bấy giờ, có người tự do và người nô lệ. Nếu một người làm tôi mọi hay là tôi tớ cho chủ, người ấy không thể cố gắng thoát ra khỏi, vì suy nghĩ là Đức Chúa Trời muốn cho người ấy được tự do khỏi người chủ. Đức Chúa Trời cứu con người đang làm tôi mọi cho tội lỗi thoát khỏi dòng kèm kẹp của tội lỗi. Và khi một người chưa tin Chúa làm tôi mọi cho tội lỗi, và khi trở lại tin Chúa Giêsu, người ấy trở nên người hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài là một người chủ nhân từ. Mời các bạn xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 23. Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi. Các bạn được cứu rỗi bởi quyết báo của Chúa Giêsu Christ, cho nên giờ đây đừng trở nên tôi mọi bất cứ người nào. Điều này khi nghe giống như có sự đối nghịch phải không? Tôi xin giải thích thêm bởi một thí dụ. Một cô gái làm việc trong tiệm bán nước uống, bánh ngọt và trái cây tươi, có người gọi đó là quán cocktail. Sau đó cô ta trở lại đạo khi nghe giảng Tin Lành trên radio. Vì vậy, tất cả những điều trong Kinh Thánh đều có vẻ mới mẻ đối với cô. Sau đó cô hỏi rằng, cô có nên bỏ việc làm bồi bàn trong quán nước đó không? Bởi vì cô ta cảm thấy chỗ đó không đúng nữa. Tôi trả lời, điều này tùy theo cô suy nghĩ. Tôi nói tiếp, đó là quyết định của chính cô phải làm. Nếu cô tin tưởng như vậy, cô có thể bỏ việc làm này. Nhưng nếu cô muốn biết cá nhân tôi nghĩ điều gì, tôi nghĩ là cô nên bỏ việc đó. Dù vậy, xin cô đừng bỏ việc đó bởi vì tôi nói như thế. Nhưng cô chỉ nên bỏ việc ấy nếu như cô có lòng tin tưởng như vậy. Sau đó, cô ta bỏ việc này và tìm một việc khác trong vòng vài tuần. Cô ta được mua chuộc bởi một giá, vì thế cô không trở nên tôi tớ của bất cứ ai. Xin các bạn nhớ rằng, chế độ nô lệ rất là phổ biến trong đế quốc La Mã thời của Phaolô. Một số cơ đốc nhân trong hội thánh Cô-rinh-tô chắc vốn là người nô lệ. Phaolô dạy rằng, dầu các cơ đốc nhân đang làm nô lệ cho một người chủ, nhưng họ đã được giải phóng khỏi tội lỗi trong đời sống. Cho nên ngày nay nếu các bạn muốn được giải phóng khỏi tội lỗi, xin mời các bạn hãy đến cùng Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu mới có quyền cứu chuộc các bạn. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 24 nói tiếp: Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở trong đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là một điều cần suy xét thận trọng. Khi một người trở lại cùng Chúa Giêsu, dầu người ấy đang làm gì hay ở tại đâu, người ấy nên giữ vị trí đó. Nếu như người ấy được tự do giữ mối thông công với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phải được đặt trước nhất, tức là giữ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng nếu trong hoàn cảnh của người mới trở lại tin Chúa không thể nào đặt Đức Chúa Trời lên chỗ trước nhất, thì người ấy cần nên thay đổi hoàn cảnh. Thí dụ như một người trở lại tin nhận Chúa, và nơi anh ta làm việc, người chủ yêu cầu anh phải làm luôn cả ngày Chủ nhật. Khi anh xin nghỉ làm việc vào ngày Chủ nhật để đi nhà thờ, người chủ không chấp nhận. Và trong hoàn cảnh đó, anh ta nên suy nghĩ đến việc đổi một công việc khác. Thưa các bạn, trong phần còn lại của đoạn này, trả lời cho câu hỏi thứ nhì mà người Corinto đã hỏi Phaolô. Và câu hỏi này cũng liên hệ đến câu hỏi thứ nhất. Xin các bạn nhớ rằng, tất cả những điều này cần được giải nghĩa trong ánh sáng của những gì đang xảy ra tại Corinto trong thời của Phaolô và sau đó có thể áp dụng trong đời sống chúng ta hiện nay. Thành phố Corinto là một nơi hư hoại. Đức hạnh của người đàn ông bị hư hoại. Đức hạnh của người đàn bà cũng bị hư hoại. Cả hai giới đều đi xuống mức rất thấp. Vì thế có một câu hỏi của cha mẹ là cơ đốc nhân. Chúng tôi nên làm gì khi con gái chúng tôi đã lập gia đình? Trước khi trở lại đạo, chồng chúng nó đã đi lên đền thờ của Aphrodite với các kỵ nữ. Và chúng tôi làm gì với những con gái còn độc thân? Phaolô giải thích vấn đề này. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Corinto thứ nhất đoạn 7 câu 25. Về kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời truyền, song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. Khi Phaolô nói về những kẻ đồng thân, có nghĩa là đề cập đến con gái còn đồng trinh. Điều này tỏ bày rằng Phaolô biết những lời truyền dạy của Chúa Giêsu và những gì Ngài dạy dỗ. Do vậy, khi nói đến vấn đề đặc biệt về các con gái đồng trinh, Phaolô không có lời truyền dạy nào của Chúa. Nhưng Phaolô nói rằng, song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. Vì thế Phaolô muốn trở nên người trung thành của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, Phaolô là người có phẩm hạnh cao và được sự soi dẫn của Đức Thánh Linh trong lời đoán phán và nói ra giống như trong đoạn thứ 6. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Corinto thứ nhất đoạn 7, câu 26-27. Vậy tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là hơn. Có phải ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách lìa mình ra. Có phải các ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. Giờ đây Phaolô đang nói gì? Trong tai vạ hầu đến, từ khi các bạn đến với Đấng Christ có một thời kỳ khó khăn, nếu các bạn có vấn vương với vợ, xin tiếp tục ở với vợ. Nếu vợ là người chưa được cứu, xin cứ tiếp tục ở với vợ nếu nàng tiếp tục chịu ở. Nếu các bạn chưa lập gia đình, bởi vì thời kỳ khó khăn đang đến với những sự vô lương rất nhiều, vì thế tốt nhất các bạn nên ở độc thân. Phaolô nói điều đó với sự phán dạy riêng của ông. Trong thời của Phaolô, khi ông nói tai vạ hầu đến, có lẽ ông đã thấy trước cơn bắc hại của chính quyền La Mã sẽ giáng xuống cơ đốc nhân. Cho nên ông đưa ra lời khuyên thực tiễn này. Vì khi sống độc thân sẽ ít khổ hơn và được tự do hơn để hầu việc Chúa. Và trong Corinto thứ nhất, đoạn 7 câu 28. Nhưng nếu ngươi lấy vợ thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt và tôi muốn anh em khỏi sự đó. Dĩ nhiên là kết hôn thì không có tội gì. Nhưng đời sống trong hôn nhân không có phải lúc nào cũng êm ả bằng phẳng. Phaolô muốn cứu họ khỏi sự khó khăn đó. Trong thời kỳ của chúng ta, hôn nhân đi xuống ở mức rất là thậm tệ. Ngay cả những người ở trong dòng cơ đốc nhân cũng có những sự khó khăn trong đời sống hôn nhân của họ. Số gia đình ly dị lên rất cao. Và điều này cũng tỏ bày chúng ta một phần về tai vạ hiện đến. Giờ đây Phaolô tiếp tục thảo luận với họ về những điều khác. Tất cả những lời Phao-lô nói ở trong ánh sáng của tai vạ hầu đến, thời giờ ngắn ngủi, thời giờ khẩn cấp. Phao-lô đề cập đến 5 điều mà chúng ta thấy rất cần thiết trong từng trải phổ thông của con người trong thế gian. Ông nói về hôn nhân, sự đau buồn, sự vui mừng, sự giao dịch và mối quan hệ với thế gian. Hôn nhân là điều đầu tiên mà Phao-lô bàn thảo. Ông nói một cách mạnh mẽ, đi đến hôn nhân không có điều gì sai. Nhưng xin nhớ rằng các bạn sẽ gặp một thời gian khó khăn, và vợ chồng sẽ gặp sự khó khăn đó. Trong thời gian tư vấn về hôn nhân, tôi cố gắng nói với vợ chồng rằng thời kỳ thơ mộng của hôn nhân sẽ chóng qua. Khi mà tiền chi phí cho tiền nhà, tiền ăn, những tiền chi phí cho vấn đề sinh hoạt sẽ cạn đi. Lúc bây giờ không đủ tiền để lo cho sinh hoạt của gia đình. Lúc bây giờ, tôi tin chắc với các bạn rằng thời gian thơ mộng đó sẽ dỗ dàng bay qua cửa sổ. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 7 câu 29. Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này, thì giờ ngắn ngủi. Từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có. Phao-lô nói rằng dù thời gian có dồn ép, họ cần đặt Đức Chúa Trời lên trước hết. Nếu các bạn là người có gia đình, các bạn có hành động như thể các bạn không có lập gia đình, đặt để Đức Chúa Trời lên trước không? Phao-lô khuyên dục các tín hữu phải tận dụng tối đa thì giờ của mình trước khi Chúa Giê-xu tái lâm. Mỗi người phải ý thức tính khẩn cấp, tính cấp bách trong việc nói về tin lành cứu rỗi cho những người khác đang cần đến. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 7, câu 30. Kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc. Kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui. Kẻ đương mua nên như kẻ chẳng được của gì. Phao-lô nói rằng, kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc. Các bạn có để sự đau buồn hay sự khó khăn trong đời sống làm cho các bạn ra khỏi sự hầu việc trước Chúa Trời không? Phao-lô cũng nói rằng, kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui. Các bạn có để sự vui thú nào thay thế vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời như nhiều người đang làm không? Và Phao-lô cũng nhắc nhở thêm rằng, kẻ đương mua nên như kẻ chẳng được của gì. Các bạn có để cho công việc làm ăn nào thế chỗ cho Đức Chúa Trời không? Nhiều người để công việc làm ăn như là Chúa của họ. Tôi mong ước rằng dù các bạn là người có gia đình hoặc là người độc thân, các bạn là người giàu hay là người nghèo, các bạn làm chủ hay là người làm công, xin các bạn luôn đặt Đức Chúa Trời là đấng cao hơn hết trong đời sống của các bạn. Và khi ấy, các bạn sẽ kinh nghiệm được sự phước hạnh của Chúa. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 7 câu 31, ông nói tiếp. Và kẻ dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy, vì hình trạng của thế gian này qua đi. Các bạn và tôi đang sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Điều này không có nghĩa là chúng ta đi với thái độ chớ đụng, chớ nếm, chớ cầm. Chúng ta vẫn cần dùng thế gian này, nhưng chúng ta phải cẩn thận là chúng ta không để thế gian này thay chỗ cho đấng tạo hóa. Phao-lô cũng nói thêm rằng, vì hình trạng của thế gian này qua đi. Những điều trong thế gian này có chế ngự đời sống của các bạn không? Hay đấng Christ đang chế ngự đời sống các bạn? Đây là điều mà Phao-lô đang nói. Giờ đây Phao-lô trở lại tiếp tục nói về vấn đề hôn nhân. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 32. Vả, tôi muốn anh em được thong thả chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Giờ đây Phao-lô cho chúng ta một cái nhìn cụ thể. Người không lập gia đình thì khỏi bận rộn với trách nhiệm gia đình. Người ấy có thể có nhiều thời giờ làm công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng đối với người sống độc thân mà không có mục đích cho Đức Chúa Trời thì không tốt. Cho nên nếu các bạn còn độc thân, xin các bạn hãy tận dụng thời gian đó hầu việc Đức Chúa Trời nhiều hơn. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 7 câu 33. Xong ai cưới vợ rồi, thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Một người đàn ông có vợ cố gắng làm vui lòng vợ. Đây là điều bình thường và tự nhiên, và Phaolô không có nói đó là điều sai, mà còn nhắc nhở người chồng phải nên làm bổn phận như vậy đối với vợ của mình. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 7, câu 34-35, người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì lo công việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói điều đó vì sự lợi ích của anh em, chứ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. Phaolô đang nói rất rõ, điều quan trọng là đặt Đức Chúa Trời lên chỗ cao nhất. Điều này xác định sự kiện cho mỗi người trong mối quan hệ hôn nhân. Tôi không biết tình trạng thuộc linh của các bạn hiện nay như thế nào. Nếu các bạn không đặt Đức Chúa Trời vào chỗ cao nhất trong hôn nhân của các bạn, thì hôn nhân của các bạn không thể nào là một hôn nhân toàn hảo được. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7, câu 37-38. Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì. Trong cơn đó, người con gái nên lấy chồng. Song có ai tự chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt buộc mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì nấy là phải lẽ và cứ như mình đã quyết chí. Thế thì gả con gái mình là phải lẽ, song kẻ không gả còn phải lẽ hơn nữa. Phaolô trở lại với sự phán đoán của ông về vấn đề độc thân. Có thể theo sự soi dẫn của Chúa mà quyết định tương lai hôn nhân của mình. Việc lập gia đình là điều tốt vì Chúa đã dạy như thế. Và xin các bạn nhớ là việc sống độc thân là sự tự nguyện chứ chẳng phải bị cấm hay là bị ép buộc. Nhưng nếu người nào đó muốn ở độc thân thì không có điều gì sai. Có một điều cần lưu ý rằng người sống độc thân cần phải giữ mình khỏi bị lôi cuốn vào tình dục bậy bạ. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 39, chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. Thưa các bạn, lời hứa nguyện trong hôn nhân cần được giữ khi cả hai vợ chồng còn sống. Khi một người qua đời, người còn lại được tự do tái hôn nếu người đó muốn. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 7 câu 40, nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy thì có phước hơn, và tôi tưởng tôi cũng có thánh linh của Đức Chúa Trời. Phaolô nói rõ đây là lời khuyên riêng của ông. Điều quan trọng là đặt Chúa lên chỗ trước nhất. Đó là hết lòng phụng sự Ngài trong đời sống của các bạn. Nếu một người lập gia đình, vẫn luôn cần đặt Đức Chúa Trời cao hơn nhất trong đời sống của mình. Nhưng rất tiếc, có một số cặp vợ chồng có sự tranh cãi với nhau, rồi cuối cùng ra tòa ly dị, bởi vì họ không đặt Đức Chúa Trời lên chỗ cao nhất trong đời sống của họ. Thưa các bạn, khi quyết định về tình trạng hôn nhân của các bạn, điều cần suy xét quan trọng nhất không phải là những gì bạn bè của mình nói, hay cách nào mà xã hội xung quanh nghĩ về bạn. Câu hỏi quan trọng mà các bạn cần nên hỏi chính mình rằng, trong cách nào tôi đặt Đức Chúa Trời lên chỗ cao nhất trong đời sống của tôi? Cho nên tôi xin nhắc lại và mong ước rằng, dù các bạn là người ở độc thân, người có gia đình, có vợ có con, xin các bạn hãy đặt Đức Chúa Trời là chỗ cao nhất trong đời sống của các bạn. Và tôi đã kinh nghiệm được điều đó. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho các bạn. Nguyện xin Chúa ban ơn lành trên hôn nhân của quý vị được phước hạnh. Thân chào quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
do tiếng cứu chúa tuyên hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên hãy vui vâng tập ra mình dần ra đứng tôi xin theo dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường tôi không kể quang quá tay treo leo mừng đi với ngài chung một đường đồng chuôn vôi đồng lý sinh lớp lớp in này đồng chôn với đồng lý sinh tôi có chôn rồi đồng chôn với đồng lý sinh lớp lớp in đây quyền đi với tôi không kể quang quang